Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Microsoft SharePoint của James Holler là sách hướng dẫn thực hành về nền tảng SharePoint, tập trung vào việc lưu trữ, tổ chức, chia sẻ và truy cập thông tin trong môi trường làm việc. Thuộc nhóm sách kỹ năng công nghệ và quản trị thông tin, cuốn sách hướng đến những người cần biến kho, tài liệu rời rạc thành không gian cộng tác có cấu trúc. Theo phần giới thiệu của sách, nội dung đi từ các khái niệm nền tảng, kiến trúc và lợi ích của SharePoint đến các bước thiết lập, cấu hình, quản lý tài liệu, gắn thẻ dữ liệu và bảo mật. Trọng tâm không nằm ở lập trình hay tùy biến kỹ thuật chuyên sâu, mà là cách sử dụng các chức năng có sẵn để hỗ trợ công việc hàng ngày. James Holler, một tư vấn viên công nghệ thông tin trong môi trường doanh nghiệp, trình bày chủ đề bằng ngôn ngữ đơn giản, phù hợp với người dùng văn phòng, trưởng nhóm, quản lý dự án và nhân sự công nghệ thông tin cần một lộ trình nhập môn có định hướng thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, SharePoint được đặt trong bài toán quản trị thông tin, thay vì chỉ là nơi chứa tệp. Điểm xuất phát của cuốn sách là vấn đề quen thuộc trong tổ chức. Tài liệu tồn tại ở quá nhiều nơi, tên tệp không nhất quán. Người cần thông tin phải hỏi đồng nghiệp hoặc tìm kiếm qua nhiều thư mục. Holler nhìn SharePoint như một nền tảng quản trị thông tin, không đơn thuần là một ổ đĩa trực tuyến. Cách đặt vấn đề này quan trọng vì việc đưa tệp lên một hệ thống mới chưa tự động tạo ra trật tự. Giá trị chỉ xuất hiện khi tổ chức xác định được tài liệu nào thuộc nhóm nào, ai cần dùng, ai chịu trách nhiệm và người dùng sẽ tìm lại chúng bằng cách nào. Sách vì thế giới thiệu vai trò của SharePoint trong việc tạo các không gian dùng chung an toàn để lưu trữ, tổ chức, chia sẻ và truy cập thông tin qua trình duyệt hoặc thiết bị khác nhau. Cách tiếp cận này phù hợp với bản chất của SharePoint trong hệ sinh thái Microsoft 365, nơi tài liệu, nội dung nhóm và hoạt động cộng tác có thể được đặt trong cùng một bối cảnh. Với người mới, thông điệp thực tế là không nên bắt đầu bằng việc tạo thật nhiều trang hoặc thư viện. Họ cần bắt đầu từ nhu cầu công việc, các nhóm sử dụng và vòng đời của thông tin. Nhờ vậy, cấu trúc hệ thống phục vụ hoạt động thực tế thay vì trở thành thêm một kho dữ liệu khó kiểm soát. Thứ hai, thiết lập và cấu hình là bước biến chức năng nền tảng thành môi trường làm việc phù hợp. Cuốn sách dành phần đáng kể cho các nguyên tắc nền tảng của SharePoint, cùng hướng dẫn từng bước để thiết lập và cấu hình. Đây là nội dung thiết yếu với độc giả không chuyên sâu, bởi SharePoint có nhiều khả năng nhưng cũng dễ gây lúng túng nếu người dùng chưa phân biệt được giữa site, thư viện, tài liệu, nội dung trang và quyền truy cập. Holler định vị việc cấu hình như quá trình đưa các thành phần đó vào đúng mục đích sử dụng. Một site nhóm có thể trở thành nơi tập hợp tài liệu và thông tin phục vụ một đơn vị hoặc dự án. Thư viện tài liệu tạo không gian lưu trữ có kiểm soát hơn so với việc gửi tệp qua email. Các thành phần cộng tác giúp mọi người tham chiếu cùng một nguồn, thay vì duy trì nhiều bản sao riêng lẻ. Lợi ích của hướng dẫn theo bước là giảm khoảng cách giữa việc biết SharePoint có thể làm gì và việc thật sự triển khai nó trong đội ngũ. Tuy nhiên, sách cũng gián tiếp nhắc người đọc rằng cấu hình không phải thao tác làm một lần rồi quên. Khi đội ngũ, dự án hoặc yêu cầu tuân thủ thay đổi, cấu trúc site và quy tắc sử dụng cần được xem xét lại. Giá trị lâu dài đến từ cấu hình đơn giản, dễ hiểu và có thể duy trì hơn là từ một thiết kế quá phức tạp ngay từ đầu. Thứ ba, thư viện tài liệu. Metadata và thẻ là nền tảng để tìm lại thông tin nhanh chóng. Một chủ đề cụ thể của sách là thực hành lưu trữ và tổ chức tài liệu để giảm tình trạng lộn xộn, đồng thời giúp truy xuất dễ hơn. Holler nhấn mạnh metadata và tagging, tức dữ liệu mô tả và thẻ gắn với tài liệu. Đây là khác biệt quan trọng giữa quản lý tài liệu có hệ thống và chỉ sắp xếp tệp trong các thư mục, cây thư mục hữu ích khi cách phân loại đơn giản và ổn định, nhưng trở nên cồng kềnh khi một tài liệu đồng thời liên quan đến dự án, phòng ban, khách hàng, trạng thái phê duyệt hoặc loại nội dung. Metadata cho phép mô tả nhiều thuộc tính mà không cần nhân bản tệp vào nhiều nơi. Người dùng sau đó có thể lọc, nhóm hoặc tìm kiếm theo các thuộc tính phù hợp với câu hỏi công việc. Sách không nên được hiểu như lời khuyên phải gắn càng nhiều thẻ càng tốt. Ngược lại, hiệu quả phụ thuộc vào việc chọn một bộ thuộc tính nhỏ nhưng có ý nghĩa, chẳng hạn loại tài liệu, tình trạng xử lý hoặc đơn vị phụ trách. Nếu nhãn thiếu nhất quán hoặc quá nhiều trường bắt buộc, người dùng sẽ bỏ qua quy trình và dữ liệu mô tả mất giá trị. Vì vậy, chủ đề này có ý nghĩa rộng hơn thao tác kỹ thuật. Nó yêu cầu tổ chức thống nhất cách gọi tên, cách phân loại và trách nhiệm cập nhật để khả năng tìm kiếm của SharePoint phản ánh đúng cách công việc diễn ra. Thứ tư, quyền truy cập và bảo mật cần đi cùng chia sẻ, không phải được xử lý sau cùng. Holler đưa các biện pháp bảo mật nâng cao vào cùng mạch nội dung về chia sẻ thông tin. Cách sắp xếp này hợp lý vì SharePoint tạo ra giá trị lớn nhất khi tài liệu được chia sẻ cho đúng người. Nhưng chính hoạt động chia sẻ cũng tạo ra rủi ro nếu quyền truy cập bị quản lý tùy tiện. Sách đề cập đến Permission và Access Control, qua đó giúp độc giả hiểu rằng bảo mật không chỉ là đặt mật khẩu cho một tệp. Trong SharePoint, quyền thường gắn với site và nhóm người dùng. Vì vậy, thiết kế không gian cộng tác ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ dễ kiểm soát dữ liệu. Một mô hình rõ ràng giúp thành viên biết nơi nào dành cho thông tin chung, nơi nào giới hạn cho nhóm phụ trách và ai có quyền chỉnh sửa hay chỉ xem. Về mặt vận hành, điều này giảm khả năng gửi nhầm tài liệu hoặc để lại quyền truy cập không cần thiết sau khi dự án kết thúc. Chủ đề này cũng cho thấy một giới hạn cần lưu ý. Công cụ không thể tự thay thế chính sách quản trị. Dù cấu hình tốt, tổ chức vẫn cần xác định dữ liệu nhạy cảm, quy tắc chia sẻ nội bộ và bên ngoài, cũng như người chịu trách nhiệm rà soát quyền. Độc giả sẽ thu được lợi ích thiết thực nếu coi các hướng dẫn bảo mật trong sách là điểm khởi đầu để xây dựng thói quen quản trị, thay vì chỉ là danh sách thiết lập kỹ thuật. Cuối cùng, site nhóm thư viện và quy trình làm việc hỗ trợ cộng tác trên nhiều thiết bị. Sách xem cộng tác là kết quả của việc kết hợp site nhóm, thư viện tài liệu và workflow, thay vì chỉ là nhiều người cùng có quyền mở một tệp. Site nhóm tạo bối cảnh chung cho thành viên, nơi họ có thể tập trung thông tin, tài liệu và nội dung liên quan đến công việc. Thư viện giúp các tệp nằm trong một nguồn dùng chung, từ đó hạn chế việc gửi các phiên bản khác nhau qua email. Workflow được giới thiệu như một cách hỗ trợ các bước lặp lại trong công việc, chẳng hạn luân chuyển hoặc xử lý tài liệu theo quy trình đã định. Khi được dùng đúng, các thành phần này làm giảm sự phụ thuộc vào trí nhớ cá nhân và trao đổi phân tán. Một điểm đáng chú ý khác là định hướng truy cập từ mọi thiết bị. Trong bối cảnh đội ngũ làm việc linh hoạt, khả năng mở, xem và xử lý thông tin qua trình duyệt hoặc thiết bị di động giúp duy trì tính liên tục của công việc. Tuy vậy, truy cập di động không có nghĩa là mọi thao tác phức tạp đều nên thực hiện trên màn hình nhỏ. Ý nghĩa thực tế hơn là người dùng vẫn có thể tìm tài liệu, theo dõi nội dung và phản hồi các việc cần thiết khi không ngồi trước máy tính chính. Cuốn sách vì thế gắn tính cơ động với một cấu trúc thông tin rõ ràng. Nếu site khó điều hướng, tên tài liệu thiếu chuẩn hoặc quyền truy cập rối rắm, việc truy cập từ xa sẽ chỉ làm lộ rõ các vấn đề vốn có. Kết luận, Microsoft SharePoint phù hợp nhất với người mới sử dụng SharePoint, nhân viên văn phòng, trưởng nhóm, quản lý dự án và người phụ trách công nghệ thông tin cần một cái nhìn có cấu trúc về quản lý tài liệu và cộng tác trong tổ chức. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho những ai đang gặp tình trạng tệp phân tán, khó tìm phiên bản đúng, chia sẻ qua email thiếu kiểm soát, hoặc chưa biết bắt đầu thiết kế một site nhóm từ đâu. Lợi ích thực hành của sách nằm ở việc kết nối các thao tác nền tảng như thiết lập site, tổ chức thư viện, sử dụng metadata, cấp quyền và hỗ trợ workflow thành một quy trình quản trị thông tin tương đối thống nhất. Người đọc không chỉ biết chức năng tồn tại, mà còn hiểu vì sao cách tổ chức và quy tắc sử dụng quyết định hiệu quả của chức năng đó. So với các tài liệu kỹ thuật chuyên sâu về phát triển, quản trị hạ tầng hoặc tùy biến SharePoint, điểm khác biệt của sách là phạm vi hướng dẫn gần với nhu cầu vận hành hàng ngày. Nó ưu tiên việc giúp người dùng biến SharePoint thành không gian làm việc dễ tìm, dễ chia sẻ và có kiểm soát. Dù vậy, người cần triển khai quy mô lớn, xây dựng giải pháp tùy biến hoặc quản trị bảo mật cấp doanh nghiệp vẫn nên bổ sung tài liệu chính thức và nguồn chuyên môn cập nhật vì nền tảng Microsoft 365 thay đổi liên tục. Trong vai trò một sách nhập môn định hướng thực hành, tác phẩm nổi bật nhờ tập trung đồng thời vào tổ chức thông tin, cộng tác và khả năng truy cập linh hoạt. Nếu bạn muốn ủng hộ James Haller, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!